Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con đến tôn thờ Chúa. Xin Chúa nghe lời cầu xin của chúng con. Chúa là Chúa tể vũ trụ vạn vật này. Chúng con đến với Chúa như đàn chiên nhỏ bé. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi chúng con. Xin Chúa làm tươi mới lại tâm hồn của chúng con. Đưa chúng con vào những ngày sống với sự dẫn dắt của Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa ở với chúng con là những người đang lắng nghe lời của Ngài, đang hướng tâm hồn mình ca ngợi Ngài. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Chúa ban cho chúng con được lòng an bình để gặp Chúa trong giây phút này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến 1000 đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã tạo nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ vậy, nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
nơi trần gian đây tối tăm, cứ bao người đang khổ đau. Giêsu hỡi Chúa tôi yêu quý, Ngài ban chính mình tôi sứ sở, ngợi khen Chúa.
Hôm nay, trong bài học Thánh Kinh, chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 6, từ câu 19 cho đến câu 23. Xin đọc các câu này. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về của cải. Chúng ta tập trung vào câu 21. Vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, Chúa dạy rõ về thái độ đối với của cải. Lời khuyên của Chúa là không nên dồn chứa của cải ở dưới đất, mà phải dồn chứa của cải ở trên trời. Phần này chúng ta đã phân tích kỹ trong hai chủ nhật vừa qua. Sau khi dạy về thái độ đối với của cải, Chúa Giê-xu kết luận một câu đáng cho chúng ta quan tâm. Của cải các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Của cải là những gì ở bên ngoài ta, nhưng có ảnh hưởng đến tâm hồn ta. Đó chính là điều Chúa quan tâm. Của cải ảnh hưởng đến ta như thế nào? Ta có câu, đồng tiền liền với khúc ruột, cũng nói lên phần nào quan hệ của tiền của đối với cuộc đời con người. Người chỉ lo làm tiền được gọi là làm tôi cho đồng tiền. Thói đời thường tham phú, phụ bần, nghĩa là người ta chỉ thích giàu mà khinh thường người nghèo. Người Pháp có câu, tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Thánh Kinh dạy, tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Ngay trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 24, Chúa Giê-xu cũng đã dạy, các con không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ma môn đây là tiền bạc. Của cải ở đâu thì lòng ở đó, cho chúng ta thấy mấy điều sau đây. Thứ nhất là lòng hay tâm hồn là nơi tập trung thái độ sống. Con người có phần cao quý nhất là tâm hồn. Đây cũng là phần xác định mỗi con người của chúng ta. Trong tâm hồn có tư tưởng, suy nghĩ, lý luận, ký ức, cảm xúc, vân vân. Cũng từ đó mà ta có lý trí và ý chí. Lòng hay tâm hồn là nơi chỉ huy đời sống ta. Vì vậy, hay điều gì chế ngự được tâm hồn, điều ấy làm chủ con người ta. Tâm hồn ta luôn luôn phải có chủ. Khi con người mới được hình thành, thì chân thần là chủ. Vì vậy, cuộc sống của hai con người đầu tiên thật là lý tưởng, không bị một thứ vật chất nào làm ô nhiễm. Tuy nhiên, hai người đầu tiên vì có ý chí tự do đã lựa chọn nghe lời ma quỷ, chống lại mệnh lệnh của Chúa, vi phạm giới răn đầu tiên và trở thành kẻ thù của Chúa. Ma quỷ làm chủ đời người kể từ đó. Ma quỷ là kẻ chống lại Chúa, vì thế con người sống theo hệ thống quản trị của nó và bị tội ác chế ngự, làm tất cả những điều gì sai trái để chống Chúa, làm hại người khác và tự hại chính thân mình. Nhiều người không cảm thấy cuộc đời mình như vậy, vì ma quỷ đã khéo léo lôi cuốn người ấy vào các cạm bẫy, cho đến khi người ấy ý thức thì đã quá muộn. Chúa Giêsu đã vào đời là để cứu vớt con người ra khỏi tình trạng làm tôi cho ma quỷ và được phục hồi quyền làm con chân thần. Cuộc hy sinh của Chúa cứu thế trên thập giá đã trả án phạt tội cho con người. Và ai tin nhận Chúa Giêsu sẽ được tha tội, được tái tạo và được ban cho quyền năng để chống lại các cám dỗ do ma quỷ đưa đến. Khi tin nhận Chúa Giêsu thì Chúa làm chủ tâm hồn hay tấm lòng của chúng ta. Đó là nói về tấm lòng của con người. Bài học từ câu Thánh Kinh trên còn cho chúng ta biết khuynh hướng của tấm lòng. Của cải ở đâu thì lòng ở đó. Câu này có nghĩa là tấm lòng thường xu hướng về những gì được coi là quý nhất. Cuộc đời con người vây quanh bằng vật chất. Vì vậy, trước mắt, con người bị vật chất lôi cuốn. Vật chất thường làm chủ con người ta khi ta chưa quan niệm đúng về nó. Phúc âm Giăng chương 3 câu 19 ghi: ánh sáng đã đến trần gian, nhưng người ta ưa tối tăm hơn ánh sáng, vì việc làm của con người rất xấu xa. Khuynh hướng của tâm hồn ta là những việc xấu xa. Ta có thể nói ngay như thế. Của cải ở đâu? Ngụ ý nói rằng ta đã đặt điều quý nhất của ta ở nơi nào? Ta đã đặt mục tiêu của đời mình vào đâu? Nếu mục tiêu của đời mình là giàu có, sang trọng, danh vọng trong đời này, thì mình sẽ chạy theo cho đến cuối cùng. Thật ra, chẳng mấy ai bỏ loại mục tiêu này, vì ai mà chẳng muốn sung sướng trong đời. Của cải ở đâu thì lòng ở đó. Có nghĩa là khi ta đã đặt xong mục tiêu của đời mình, thì mỗi người sẽ luôn luôn suy nghĩ về mục tiêu đó mà không thể nào làm gì khác được. Tiếc thay, Chúa Giêsu đã nói: đừng dồn chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư. Nếu dồn chứa của cải ở dưới đất, nếu đặt hết trọng tâm của đời mình là khai thác vật chất, thỏa mãn thân xác, thì chúng ta đang chờ đợi hư vong. Vì những gì đang có mặt chung quanh ta đều sẽ theo luật tự nhiên mà bị đào thải, hư vong. Nếu tấm lòng ta đặt trọn vào những gì sẽ hư hỏng, tàn tạ, thì thật là uổng phí, vì ta sẽ mất tất cả. Nhưng nếu lòng ta đặt vào những của cải đã dồn chứa trên trời, nghĩa là ta đã tìm thấy các giá trị thần và đeo đuổi, thì ta sẽ không bao giờ bị mất. Khuynh hướng của tấm lòng sẽ dẫn ta hoặc đến chỗ hư vong, hoặc đến chỗ vinh quang vĩnh hằng. Câu Thánh Kinh kể trên có thể đưa vào áp dụng trong thực tế như sau. Lời Chúa rất là thực tế. Chúa không dạy một triết lý cao xa, nhưng cho ta thấy trước mắt hai con đường để lựa chọn. Ta có thể sống trong vật chất, đặt tất cả cuộc đời mình vào những gì tạm thời trong đời, và quên tất cả lễ nghĩa, đạo đức, lòng thờ kính Chúa, tình yêu thương người, cốt sao có nhiều tiền, giàu sang, danh vọng, để rồi khi từ bỏ cõi đời lại để lại tất cả. Hay là ta chỉ sử dụng những gì ta có như kẻ qua đường, nghĩa là tất cả đều chỉ có giá trị tiện nghi, sống cho qua ngày tháng, nhưng chú trọng các giá trị không phai tàn, hư hỏng là đức tin, hy vọng, tình yêu. Đức tin nơi Chúa với đời sống thánh thiện, xa lánh tội ác. Hy vọng vào một cuộc sống bất diệt, hưởng trọn ý nghĩa của cuộc đời trong vinh quang vĩnh hằng sau này. Đem tình thương Chúa ban phát cho đồng bào đồng loại, để nước Chúa rộng mở và vô số người thoát khỏi tội ác mà được giải phóng thật. Của cải của bạn hôm nay là gì? Có phải vật chất không? Hay là những gì tồn tại vĩnh hằng? Bạn có xây đắp cho mình một tương lai bền vững hay đang cất nhà trên những triền cát của cuộc đời? Lòng bạn đang bị sức mạnh nào chế ngự? Chúa có đang làm chủ cuộc đời bạn hay những tham dục xấu xa xui khiến bạn làm những chuyện đê hèn? Bạn có quyết tâm theo Chúa hay đang bị giằng co giữa Chúa và ma quỷ, giữa bóng tối và vùng ánh sáng vinh quang? Bạn thân mến, chính là vì lợi ích của bạn mà những lời này được truyền đến bạn. Xin bạn đừng bỏ qua, vì Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá ngày xưa cũng là để cứu bạn. Nếu bạn tin nhận Chúa Giêsu và quyết tâm từ bỏ con đường hư vong, bạn sẽ thấy hạnh phúc thật. Chúng tôi không làm việc này vì tư lợi, nhưng vì vâng theo lệnh truyền của Chúa Cứu Thế Giêsu là chân thần. Chúng tôi ước mong ngày Chủ nhật này sẽ là một mốc quan trọng trong hành trình đời sống của bạn. Nếu bạn tin nhận Chúa Giêsu hôm nay, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn trong bước đầu tin nhận Chúa. Nếu bạn đã tin nhận Chúa, xin đến với Chúa cam kết sống cho những của cải trên trời và tôn Chúa làm chủ trọn vẹn cuộc đời của mình. Chúa,
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.